báo cáo học tập giáo nghĩa đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo Tràng Thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 56.
Chư vị đồng học, chúng ta tiếp tục đang xem đến Phát Bồ Đề Tâm Nhất Hướng Chuyên Niệm. Phần giải thích của đoạn kinh văn này thì vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta trải dài qua rất nhiều tập. Tuy nhiên, có một điều đồng học cần phải lưu ý. Khi học tập kinh giáo, chúng ta phải có cương mục học tập rõ ràng. Phía trước mỗi đoạn kinh văn thì chúng tôi thường nêu ra nguyên văn và dịch nghĩa của phần kinh chúng ta đang xem đến. Hiểu được điều này thì chúng ta mới nắm được đại cương của phần kinh văn. Điều này thì vô cùng quan trọng. Một số đồng học thường không chú trọng về phần đại cương này, về phần kinh văn đang được giải thích. Chỉ chú trọng ở một số câu nói. Như vậy có thể sanh ra hiểu lầm. Ví như Thiền Tông, có một vị tổ sư thấy một vị cư sĩ này lên núi thỉnh giáo với ngài. Vị cư sĩ mới hỏi: Thưa thiền sư, con chó có Phật tánh không? Vị thiền sư này bảo: con chó có Phật tánh. Con chó cũng giống chúng ta, Phật tánh giữa người và Phật tánh của con chó là không hai. Cho nên trong con chó là có Phật tánh. Vị thiền sư này rất vui khi hiểu được Phật Pháp như vậy. Vị cư sĩ này rất vui. Hôm sau, vị cư sĩ lại lên trên một núi khác, thăm một thiền sư khác đang tu trên núi. Ngài cũng đem câu hỏi này hỏi lại vị thiền sư. Hỏi: thưa ngài, rốt cuộc là con chó có Phật tánh không vậy? Vị thiền sư này liền trả lời: không có Phật tánh. Con chó không có Phật tánh. Tại sao lại trả lời như vậy quý vị? Vị thiền sư vì phá chấp tướng cho cư sĩ này cho nên mới trả lời như vậy. Câu trả lời này là dùng cho trường hợp này, để phá tướng tự tánh. Vị cư sĩ này đinh ninh rằng tự tánh có hình tướng, trong tâm mình có một thứ gì đó gọi là tự tánh. Trong tâm con chó cũng có một thứ gọi là tự tánh. Vì muốn phá đi cái chấp tướng này, cho nên vị thiền sư mới bảo con chó không có Phật tánh. Thế là ông ta không bằng lòng, thắc mắc và bảo thiền sư nói sai. Cũng vậy, nếu nói rằng đem một câu nói ra để lấy đó để giải thích cho nhiều trường hợp, vậy thì người sai là chúng ta rồi. Vấn đề này người học Phật ngày nay vướng phải rất nhiều. Chúng ta đem một vài câu nói để khẳng định cho toàn bộ vấn đề. Đây là sai lầm rất lớn. Chúng ta phải biết được hoàn cảnh, xuất xứ của câu nói này. Học kinh điển cũng vậy, chúng ta phải biết bộ kinh này ai là đương cơ, giảng trong hoàn cảnh như thế nào. Và trong bài giảng này, đang giảng đến đoạn nào? Đang giảng đến phẩm nào? Sơ lược ý nghĩa của phẩm đó là gì? Đang giải thích câu văn nào? Chúng ta phải nắm được cái đấy. Cho nên đây là điều mà chúng tôi rất tâm đắc. Đối với mỗi lần giảng, chúng tôi đều mời xem kinh văn. Chúng ta mới hiểu được hôm nay đang là tiết học gì, đang là học đoạn kinh nào, thì chúng ta đối với sự học tập của mình mới có kết quả được. Còn chúng ta cứ trích lục, nắm bắt một vài câu nói để chúng ta khẳng định vấn đề, đây là sai lầm rất lớn. Hôm nay, một chút kinh nghiệm của tôi cống hiến cho đại chúng. Đây là điều mà chúng tôi học tập được từ Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Bạn xem, đầu mỗi buổi giảng kinh, Lão Hòa Thượng đều mời xem kinh văn. Trang bao nhiêu, hàng thứ bao nhiêu. Để cho chúng ta biết được hôm nay học vấn đề gì. Nắm bắt được như vậy thì chúng ta học tập mới có kết quả được. Còn không nắm bắt được vấn đề này, chúng tôi nghe thấy một số đồng học bảo rằng Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng bộ kinh nào cũng giống bộ kinh nào, tập nào cũng giống tập nào, có vài vấn đề nói đi nói lại. Đây là chúng ta nghe quá hời hợt, quá sơ sài rồi. Nói thật ra, tâm cung kính đối với bài pháp này là không có. Chúng ta được lễ hay không? Không thể. Cho nên chúng ta nghe nhiều rồi, sanh ra chán ngán. Sanh ra nhàm chán đối với Phật pháp. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được trong mỗi bài giảng là đang giảng ở đâu. Vấn đề này thì vô cùng quan trọng. Bạn nói bạn hiểu hết Hòa Thượng Tịnh Không. Ngược lại tôi hỏi lại bạn, Lão Hòa Thượng giảng mời xem kinh văn. Bạn biết đoạn kinh này nằm ở trang nào? Dòng nào? Nằm trong phẩm nào? Bạn đã hiểu được vấn đề này hay chưa? Bạn đã nắm bắt được vấn đề này hay chưa? Bạn đến một lớp học, không biết rằng hôm nay tiết học này là môn học gì? Tiết học này là dạy về phần nào? Tiết học này là dạy về nội dung gì? Đề mục gì? Bạn không nắm được như vậy. Bạn chỉ nắm được những lời nói trong đoạn giảng đó thôi. Bạn sẽ rất là mơ hồ. Cho nên chúng tôi hy vọng đồng học phải học tập, giữ tâm cung kính, giữ tâm chân thành để học tập, thì chúng ta mới nhận được kết quả, lợi ích tốt đối với chúng ta. lão cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Ông học được vô cùng như pháp, được lão hòa thượng vô cùng tán thán. Hồ Tiểu Lâm cư sĩ, ông học tập như thế nào vậy? Ông là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Lão hòa thượng khuyên ông nghe kinh Vô Lượng Thọ. Ông thực sự nghe, nghe một bộ này, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Lão hòa thượng giới thiệu cho ông nghe bộ khác, ông đều là vẫn giữ nguyên bộ này nghe. Ông nghe như thế nào vậy? Kinh văn từng chút đều không hề bỏ qua, từng chút đem ý nghĩa tra ra, hiểu được rõ ràng phần kinh văn rồi lại đọc qua một lượt giảng ký đã được thuật lại. Sau đó nghe bộ kinh này, ông nghe được vô cùng hoan hỷ, vô cùng thông suốt. Đây là thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Hồ Tiểu Lâm lão cư sĩ đối với vấn đề nghe kinh, tâm thành của ông vô cùng lớn. Ông vô cùng trân trọng những lời giảng của lão hòa thượng, đều là tỉ mỉ cẩn thận xem qua kinh văn trước khi vào nghe giảng, đều là tỉ mỉ cẩn thận xem qua một lượt nội dung giảng. Chúng tôi nhớ lão hòa thượng cũng từng tán thán ông, Hồ Tiểu Lâm cư sĩ tu hơn được 2 năm rưỡi, bằng chúng tôi tu 20 năm. Công phu của ông là không tệ. Rất nhiều lần lão hòa thượng cũng mời Hồ Tiểu Lâm cư sĩ qua đến pháp hội của ngài để cùng đại chúng giảng giải thảo luận. Ông học Phật được pháp hỷ sung mãn, công phu của ông được vô cùng đắc lực. Những tấm gương này chúng ta phải nương theo để mà học tập. Hôm nay chúng ta xem tiếp Phát Bồ Đề Tâm, hành hết thảy hạnh lành, hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều là chánh hành vãng sanh. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ dẫn chúng cho chúng ta. Tác giả của bộ Viên Trung Sao là U Khê Đại Sư, cả đời tu các pháp sám, Pháp Hoa Sám, Đại Bi Sám, Kim Quang Minh Sám, Di Đà Sám, Lăng Nghiêm, không sót ngày nào. Lâm Trung biết trước thời khắc, tay viết 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, rồi cao giọng sướng tựa đề kinh vài lượt, an nhiên viên tịch. Như vậy, tu sám, trì kinh đều là hành của tịnh độ. Do đó đã phát Bồ Đề Tâm, trì danh hiệu Phật, thì dẫu có kim tu các pháp khác cũng được coi là nhất hướng chuyên niệm, cũng đều được vãng sanh. Đây là chúng ta đang xem đến mục nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm chính là mục thứ 3 trong cái đoạn kinh này. Mục thứ nhất là xả gia khí dục nhi tác sa môn. Thứ hai là phát Bồ Đề Tâm. Thứ ba là nhất hướng chuyên niệm. Thứ tư là làm các công đức. Thứ năm là nguyện sanh cõi kia. Đây là tổng đề mục của đoạn văn trong phần thường bối vãng sanh. Như vậy chúng ta thấy được phương tiện của tịnh độ là vô cùng rộng lớn. Mấu chốt là chúng ta phải sanh khởi được tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề trong pháp môn tịnh độ chúng ta là diệu dụng, là thiện xảo hơn so với các pháp đại thừa khác. Vì sao nói như vậy? Tâm Bồ Đề của hành giả tịnh tông chỉ cần một mực cầu liễu sanh thoát tử, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tự nhiên liền trở thành vô thượng Bồ Đề tâm. Chúng ta ngày nay cũng cầu vãng sanh, cũng thực sự muốn vãng sanh. Thực sự tâm Bồ Đề đã phát hay chưa? Nếu bạn chưa thể phát khởi được tâm Bồ Đề, vậy thì vấn đề cầu vãng sanh của bạn là giả rồi. Hay nói một cách khác, nếu bạn là giả phát tâm, giả tu hành, vậy thì tâm Bồ Đề của bạn là giả. Bạn muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng đều là giả rồi. Cho nên phát khởi Bồ Đề tâm là vô cùng quan trọng. Dùng nền tảng Bồ Đề tâm này, dẫu kim tu các pháp môn khác cũng được coi là nhất hướng chuyên niệm. Bạn xem, Bồ Đề tâm dẫn dắt chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc, đem hết thảy những việc khác, đem hết thảy những hạnh lành, những pháp khác đều có thể hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều có thể trở thành hạnh vãng sanh, đều có thể trở thành hạnh của tịnh độ. Phương tiện vô cùng thù thắng để tiếp dẫn chúng sanh. Cho nên chúng ta trong đời sống thấy hết thảy những đồng học thực hành các pháp môn khác, chúng ta chê bai họ, chỉ trích họ. Người sai lầm có thể là chúng ta. Vì sao vậy? Nếu người này đã phát Bồ Đề tâm, thực sự tâm Bồ Đề đã phát ra, họ thực hành các pháp khác, các kinh điển khác, các chú khác, đều có thể trở thành hành tịnh độ. Họ đều có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta phải hết sức lưu ý vấn đề này. Phía dưới, Hoàng Niệm Tổ cư sĩ kết luận cho chúng ta: nhưng kim tu nhiều môn thì chẳng bằng thâm nhập một môn, nhất tâm chuyên chí xưng niệm Di Đà thì mới có thể dễ dàng biến chỗ chính thành chỗ sống, chỗ sống thành chỗ chính. Có nghĩa là nếu mà thực sự thâm nhập một môn thì có thể dễ dàng biến được cái ái nhiễm thành chỗ chánh niệm Bồ Đề. Phương tiện thực sự là như vậy, nhưng đối với hành giả thực sự muốn thành tựu thì không gì dễ hơn, không gì phương tiện hơn bằng nhất môn. Đây là phương hướng mà lão Tịnh Hòa Thượng Tịnh Không một đời để lại cho chúng ta. Lúc nào Ngài cũng dạy chúng ta rằng phải nhất môn thâm nhập, phải trường thời huân tu. Phàm phu như chúng ta phải dùng cái phương pháp này. Chúng tôi trăm lần, ngàn lần đều nghe thấy Lão Hòa Thượng khuyên dạy chúng ta như vậy. Bởi vì phàm phu chúng ta căn tánh thì chậm lụt, trí huệ thì cạn mỏng. Đối với một môn còn khó mà thâm nhập, làm sao cùng một lúc tổng trì các pháp môn? Cho nên lời nói của Lão Hòa Thượng là ứng cơ cho thời hiện đại của chúng ta, ứng cơ cho số đông đại chúng. Chúng ta phải hết sức lưu ý những vấn đề này. Nói tóm lại, trì danh niệm Phật chính là bổn hoài của chư Phật là phương tiện rốt ráo, là con đường tắc nhất trong các đường tắc. Phía dưới trích dẫn Quán Kinh nói, kệ ngũ nghịch thập ác, đáng đọa ác đạo, lúc lâm chung gặp thiện tri thức. Giáo linh niệm Phật, bỉ nhân khổ bức, bất hoãn niệm Phật, thiện hữu giáo ngôn. Nhự đẳng bất năng niệm bỉ Phật giả, ưng xưng vô lượng thọ Phật, như thị chí tâm, linh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng Phật danh cố, ư niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội, mạng chung chi thời, kiến kim liên hoa, do như nhật luân, trụ kỳ nhân tiền, như nhất niệm khoản tức đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Dịch nghĩa là, dạy cho người niệm Phật, nhưng người ấy bị khổ bức bách, chẳng thể thanh thản niệm Phật nổi. Thiền hữu bảo rằng, nếu ông chẳng thể niệm Đức Phật ấy nổi, thì hãy nên xưng danh vô lượng thọ Phật. Chí tâm như thế, chẳng để ngớt tiếng, đầy đủ 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, thì do xưng danh Đức Phật ấy, trong mỗi niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử, lúc lâm chung, thấy hoa sen vàng giống như vầng mặt trời ở trước mặt người ấy, như trong khoảng một niệm liền được sanh về thế giới cực lạc. Có nghĩa là chỉ cần xưng danh ra tiếng, thì lập tức cũng liền được vãng sanh. Đây là rốt ráo cứu cánh của chấp trì danh hiệu. Tại sao họ có thể đạt được như vậy? Chúng ta ngày nay cũng xưng danh, nhưng mà không đạt được cái hiệu quả này. Phía trước trong nguyện 18, chúng ta đã học qua rất rõ ràng. Trì niệm có hai nghĩa ẩn mật và hiển liễu. Xưng danh như vậy là nghĩa hiển bày, nhưng mà thật sự đã đạt được công đức của nghĩa ẩn mật bên trong. Mỗi một tiếng xưng danh của họ thực sự đã thành tựu được niệm tâm viên mãn. Cho nên họ đạt được hiệu quả là vô cùng lớn, vô cùng thù thắng. Ngay lập tức chuyển hóa nghiệp lực, ngay lập tức chuyển hóa tâm thức, A-di-đà Phật lập tức liền cảm ứng, liền có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghĩa này thì vô cùng quan trọng. Đồng học có thể xem qua phần giảng nguyện thứ 18, chúng ta đã học qua, thời gian cũng không ít. Chúng ta xem, kinh nói lâm chung chẳng thể quán Phật, chỉ có thể niệm danh hiệu Phật, rõ ràng là pháp trì danh rất dễ dàng. Rất dễ dàng ở đây là dễ niệm nên được vãng sanh là ổn thỏa nhất. Lâm chung rối ren, thần thức bấn loạn, tự mình đều là không thể làm chủ, không thể định tâm quán tưởng. Ngay lúc này chỉ có một pháp trì danh là phương tiện nhất, là chiếc phao cứu mạng cho chúng ta. Ngay lúc đó, bạn có thể bình tĩnh để nhập thiền định được hay không? Bạn phước báu của bạn có thể dùng được hay không? Đều là thật khó nói. Bạn xem người khác lâm chung, bạn cũng có thể phần nào đoán được kết cục của mình sẽ như thế nào. Người khác ở đây chính là những đồng học tịnh độ. Bạn xem họ ra đi, có thể giữ được chánh niệm hay không? Có thể tự mình điều khiển tâm trí, tự mình chọn con đường để đi được hay không? Hay là vô cùng đau khổ, vô cùng bức bách? Ư niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sanh tử chi tội. Nghĩa là trong mỗi một niệm trừ được tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Đây là chỉ sự viên đốn của cái pháp này. ngũ nghịch thập ác, lâm chung 10 niệm liền có thể được vãng sanh. Phàm phu, nghiệp chướng, gói lại mang theo. Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, năng lực của chúng ta tương đương với Bồ Tát Bổ Sứ. Đây là vô cùng thù thắng. Sự và lý của những vấn đề này đều đã nói rõ ràng trong quyển thứ 18. Pháp trì danh niệm Phật không những đã giản dị ổn thỏa đến cùng cực, mà còn là pháp tối cực viên đốn, nên mười phương Như Lai cùng khen ngợi, ngàn kinh muôn luận đều nêu pháp này. Các hành nhân thật phải mau phát đại tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Kinh này thì lấy chủ yếu phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm tông. Hai điều này nhất định không thể được tách rời. Phát Bồ Đề tâm là tín nguyện, nhất hướng chuyên niệm là hạnh, chẳng thể thiếu một thứ. Chúng ta phải hết sức lưu ý. Rất nhiều đồng học ngày nay đối với kinh điển là vô cùng lơ là, vô cùng mơ hồ xem xét qua. Họ nói họ chỉ cần một câu Phật hiệu có thể thành tựu. Trên lý thì có thể nói thông, trên sự thì cuộc sống của họ vô cùng vất vả. Họ có thể bình yên giữa cuộc sống này được không quý vị? Không thể. Rất bề bộn, rất rối ren, con đường phương hướng vô cùng mù mịt. Chỉ là vì họ đối với kinh điển không thể thấu hiểu tường tận được. Cũng không thể trách họ, người có thể giảng kinh, người có thể nói được tường tận, ngày nay ít rồi. Ngày nay khó gặp rồi. Cho nên, cái duyên để họ có thể hiểu thấu được lý luận của tịnh độ là vô cùng kém. Họ bảo rằng họ chỉ cần một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu này có thể thành công được không quý vị? Được. Nhưng bạn xem, thứ gì đã phá hoại công phu của họ? Chính là tham, sân, si, tài, sắc, danh, thực thì thật sự đã xen vào tâm địa, thật sự đã xen vào trong câu Phật hiệu này rồi. Cho nên, họ dùng câu Phật hiệu này là không được đắc lực, là không có kết quả. Đối với Phật Pháp, họ chỉ cần một câu Phật hiệu, còn hết thảy cuộc sống, xen lẫn, tham, sân, si, mạn, nghi, họ đều không thể giải quyết được. Thậm chí, họ đều là không biết mình đang xen tạp. Một mặt niệm A Di Đà Phật tương ứng với tánh đức, một mặt tăng trưởng tham, sân, si, hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Bạn xem, câu Phật hiệu này của bạn đến khi nào mới được đắc lực chứ? Cho nên, đồng học chúng ta, nếu có duyên với kinh điển, có duyên với những lời dạy của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi chân thành khuyên mọi người phải nỗ lực, chân thành mà học tập. Để thành tựu cho chính mình, để hộ trì pháp môn, công đức này là không hề nhỏ. Phật Pháp ngày nay suy rồi, pháp môn tịnh độ ngày nay suy rồi. Tại sao tôi nói như vậy? Không có người giảng kinh, không có người nghe kinh, đều là không muốn học tập kinh điển. Vậy thì mạt pháp rồi, Phật Pháp suy rồi, tịnh độ suy rồi. Cho nên chúng ta nhất định phải phát tâm vì thành tựu của bản thân, vì thành tựu của đại chúng. Vì sự trường tồn và phát triển của pháp môn tịnh độ, của tất cả chúng sanh mạt pháp đời về sau. Thế giới ngày càng ác trược, đời sống ngày càng bức bách. Cho nên, những việc làm ngày nay của chúng ta, chúng tôi tin tưởng rằng, nếu kết quả có được tốt, Nếu chúng ta làm được thành công, thì kết quả này có thể truyền đến 9.000 năm về sau thời mạt pháp. Cư sĩ Lưu Tổ Vân nói rằng, cô rất hâm mộ những đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dưới tòa của Ngài học tập Phật Pháp về 3.000 năm trước. Nhưng nghĩ lại, cũng rất hâm mộ bản thân mình có thể ở dưới tòa của Lão Hòa Thượng Tịnh Không học tập. 9.000 năm sau, có thể người đời sau họ cũng hâm mộ chúng ta. Lời nói này của cô cũng là một lời khẳng định cho vấn đề chúng ta đang học tập, cho vấn đề giáo lý mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã hiển bày cho chúng ta. Thật sự có giảng kinh, thật sự có nghe kinh, thật sự có tu hành, thật sự có chứng quả, đều đã có hiển bày ra cho chúng ta, làm cho chúng ta niềm tin không gì thay đổi được. Phía sau vẫn còn giảng rõ về tầm quan trọng của Bồ Đề Tâm. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.